cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu phần đầu của thơ Côrintô thứ nhất từ đoạn 1 đến đoạn 11 liên hệ đến bản tánh xác thịt. Từ đoạn 12 khởi sự một phân đoạn mới liên hệ với đời sống thuộc linh. Với ba đoạn nói về ơn tứ thuộc linh. Trong đoạn 12 nói đến sự ban cho ơn tứ. Trong đoạn 13 nói về năng lực của ơn tứ. Và trong đoạn 14 nói đến sự thực hành ơn tứ. Bây giờ mời các bạn cùng nhau tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói về các ơn tứ được ban cho để gìn giữ sự hiệp nhất trong sự đa dạng. Mời các bạn cùng xem trong Côrintô thứ nhất đoạn 12, câu 1. Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng. Sự ban cho thiêng liêng thì đối nghịch với đời sống xác thịt. Trở lại trong đoạn 3, Phaolô nói về sự chia rẽ giữa dòng các tín hữu ở tại hội thánh Côrintô. Phaolô viết, hỡi anh em về phần tôi chẳng có thể viết cho anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong đấng Christ vậy. Trong Côrintô thứ nhất đoạn 3 câu 1. Trong phần đầu của thư tín này, nói về con người xác thịt, bởi vì các tín hữu tại đó liên hệ đến vấn đề xác thịt. Cho nên đã có sự chia rẽ, theo các nhà lãnh đạo khác nhau, phạm tội dâm dục, kiện tụng với nhau trước tòa án thế gian, chống nghịch lại với anh em, lạm dụng tình dục, sự ăn mặc của phụ nữ không có hợp lẽ, sự để tóc của những người nam không tốt. Đồng thời, Phaolô cũng nói về buổi tiệc yêu thương thiếu đi sự chia sớt và có sự sai xưa ở bàn tiệc thánh. Tất cả những điều này là bản tánh xác thịt. Nhưng chúng ta cũng thấy những điều tương tự như vậy xảy ra trong hội thánh ngày nay. Đó là một điều rất là tiếc. Chúng ta cần phải lưu ý và tránh những điều này. Phaolô đã viết thơ, giải bài và sửa đổi những sai lầm của bản tánh xác thịt. Giờ đây, chúng ta đến một phân đoạn nói về đời sống thuộc linh, nói đến sự gây dựng, nói đến sự xây dựng hội thánh của Ngài. Phaolô rất vui mừng khi chuyển qua đề tài mới này. Tôi nghĩ rằng Phaolô có cảm xúc nhẹ nhàng khi đến đoạn 12. Phaolô đã có lòng thảo luận về các vấn đề khó khăn trong hội thánh ở tại Côrintô và tiếp đến, ông muốn nói về đời sống tâm linh. Thưa các bạn, hội thánh ngày nay cũng nên đổi đề tài cũ mà họ đã thảo luận. Chẳng hạn như có một số nhà giáo dục cơ đốc nói rằng chúng ta nên nói cho các thanh thiếu niên về vấn đề tình dục. Thưa các bạn, tôi thấy là tốt hơn chúng ta nên nói đến những vấn đề tâm linh. Rất tiếc là có nhiều chương trình của hội thánh cho thanh niên nhưng không có đi gần với kinh thánh. Họ nhóm lại để bàn thảo với nhau những vấn đề phổ thông phổ cập được xã hội ngày nay được giới thanh thiếu niên yêu thích. Nhưng tất cả những điều này là dấu hiệu của bản tánh xác thịt. Trong phân đoạn này, Phaolô đề cập đến ba đề tài: sự hiệp nhất trong Đức Thánh Linh, luật yêu thương, sự đắc thắng của cơ đốc nhân trong Chúa phục sinh. Sự ban cho có ân tứ là một phần của đời sống thuộc linh. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 2. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. Thưa các bạn, các hành tượng không biết nói, không biết nghe, không cử động được. Các bạn có nhớ trong mấy đoạn trước đây Phaolô đã nói rằng các hình tượng là hư không? Đó là lý do tại sao khi thịt dâng cho hình tượng thì không có gì thay đổi, bởi vì thần tượng là hư không. Nhưng rất tiếc là không phải mọi người đều có thể nhận thức và hiểu được như thế. Trở lại trong sách Thi Thiên đoạn 115 câu 5 nói rằng: hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy. Và sách tiên tri Habacuc trong đoạn 2 câu 18 cũng nói như vậy: tượng chạm mà thợ đã chạm ra, có ích gì cho nó chăng? Tượng đúc là thầy giả dối, thì có ích gì mà người thợ làm tượng chạm cắm ấy lại tin cậy nơi việc mình làm ra? Thật là thích thú khi Phaolô nói về ân tứ được ban cho bởi Đức Chúa Trời hằng sống đến với từng cơ đốc nhân. Và trước nhất, Phaolô muốn nhắc nhở cho họ cách nào họ đã được kéo ra khỏi hình tượng câm điếc này. Khi nghe Phaolô nói về điều đã xảy ra tại hội thánh Cô-rinh-tô trong thời trước đây, tôi cũng rất cảm thương đến hoàn cảnh của nhiều người Việt Nam của chúng ta hiện nay. Vì tôi nhận thấy rằng có rất nhiều người Việt đang thờ lại thần tượng câm. Những thần tượng đó không có một năng lực gì, không biết nói, không biết nghe, không cử động, không có một cái quyền năng nào để mà có thể ban cho chúng ta phước hạnh. Nhưng có nhiều người đã lầm lạc trong sự thờ phượng này. Tôi mong ước rằng quý ông bà anh chị em là những người đã có sự hiểu biết, có nhận thức. Chúng ta hãy từ bỏ đi những thần tượng đó, nhưng hãy quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 3. Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giê-xu đã nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh, chẳng ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Thưa các bạn, đây là một lẽ thật rất thực tế trong đời sống cơ đốc nhân, quyền chúa tể của Chúa Giê-xu Christ. Chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giê-xu đã nguyền rủa. Các bạn không thể chê bai Chúa Giê-xu bởi Đức Thánh Linh. Điều đó không thể xảy ra. Cũng như nếu không cảm Đức Thánh Linh, chẳng ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Dĩ nhiên các bạn có thể phát âm ra chữ Chúa, nhưng xin các bạn nhớ là Chúa Giê-xu đã nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21-23. Chẳng phải hễ kẻ nói cùng ta rằng lại Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lại Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Tại sao có điều đó? Bởi vì họ chỉ xưng nhận danh Chúa bằng môi miệng, nhưng Chúa không phải là Chúa của họ. Khi thấy điều này, tôi cũng được sự nhắc nhở rằng, người Việt của chúng ta thường hay mở miệng kêu trời, điều gì chúng ta cũng nói đến trời. Nhưng rất tiếc, có một số đông rất nhiều người không có thờ phượng Đức Chúa Trời như điều mà môi miệng họ đã xưng nhận. Tôi mong ước rằng khi miệng của quý vị nói ra trời, Chúa, thì lòng của quý vị cũng hòa theo để thờ phượng Ngài với tất cả những tấm lòng của mình. Thưa các bạn, lẽ thật trọng tâm của đức tin cơ đốc là gì? Đó là người cơ đốc nhân tin chắc rằng Chúa Giê-xu Christ là Chúa. người ấy có sự liên kết với Đấng Christ hằng sống. Đó là điều quan trọng cho mỗi một cơ đốc nhân. Xin các bạn hãy nghe cách mà Simon Phêrô kết thúc sứ điệp của ông trong ngày lễ ngũ tuần, được ghi lại trong sách Công vụ đoạn 2 câu 36. Vậy, cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ. Chúa Giê-xu là Chúa, là Đấng tối cao. Quyền tối cao của Ngài là điều rất quan trọng trong đời sống của mỗi cơ đốc nhân, và tôi mong ước rằng quý vị là những người cơ đốc nhân phải nhận biết điều đó. Đức Thánh Linh phán bảo với mỗi một người tin nhận Chúa là dân phục và trung tín với Chúa Giê-xu. Hội thánh thật của Đức Chúa Trời kết hợp bởi những người biết lẽ thật qua sự giải bài của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh giải bài quyền tối cao của Chúa Giê-xu cho đời sống chúng ta. Và xin các bạn nhớ đến câu hỏi lớn lao mà Chúa Giê-xu đã hỏi: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 15. Chúa Giê-xu vẫn còn đang hỏi câu hỏi này. Dầu các bạn hiện nay đang làm gì, thuộc về chủng tộc nào, có màu da nào, gia cảnh của các bạn ra sao, các bạn là ai, đang ở đâu, hay đang làm bất cứ điều gì, Chúa Giê-xu vẫn hỏi các bạn: còn các ngươi, xưng ta là ai? Chúa Giê-xu đã hỏi câu hỏi này cho các môn đồ, và Simon Phêrô là người đã trả lời cho nhóm môn đồ này. Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 16. Chúa Giê-xu là Đấng chịu sức dầu, Ngài là vua, Ngài là Chúa. Không một ai có thể thích hợp để hầu việc Đức Chúa Trời, trừ khi người ấy có Chúa Giê-xu là chủ, là Chúa trên đời sống của mình. Chúng ta đã thấy điều này trong phần đầu của bức thư, và giờ đây Phao-lô nhấn mạnh lại một lần nữa. Tôi mong rằng quý vị hãy chú ý đến điều này. Và công tác hiệp nhất của Đức Thánh Linh ngày nay là tỏ bài quyền tối cao của Chúa Giê-xu cho tất cả mọi người tin nhận. Và trong sự hiệp nhất này, có các ân tứ khác nhau được ban cho. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 4. Và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có sự ban cho ân tứ khác nhau nhằm mục đích giữ sự hiệp nhất ở trong hội thánh. Đức Thánh Linh ban các ân tứ khác nhau cho từng cá nhân. Rất tiếc là nhiều người cố gắng nói rằng các ân tứ chỉ là nói tiếng lạ. Họ nói đến phong trào ân tứ. Điều này tỏ bày sự thiếu hiểu biết. Từ ngữ ân tứ đề cập đến tất cả những ân tứ của Đức Thánh Linh mà Ngài ban cho tất cả mọi người trong hội thánh của Ngài. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 5, có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa, đó là Chúa Giê-xu Christ. Dù mỗi cơ đốc nhân có sự ban cho ân tứ khác nhau, nhưng Chúa Giê-xu là Đấng đang dùng tất cả những ân tứ đó, và Ngài dùng những ân tứ đó cho sự vinh hiển danh của Ngài. Đây là điều mà tôi và các bạn cần được sự nhắc nhở và ghi nhớ. Đó là những ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho là để làm vinh hiển danh của Chúa. Vì có một số người ngày hôm nay dùng những ân tứ của Đức Chúa Trời ban cho để làm vinh hiển danh mình. Và đó là lý do tại sao họ bị mất phước hạnh trong khi sử dụng những ân tứ của Chúa. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 6. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Có nhiều công việc hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng đang làm việc trong mọi sự, và Ngài đang làm việc trong những người tin nhận Chúa Giê-xu. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời ba ngôi. Đức Chúa Trời ba ngôi làm việc với nhau với sự hiệp nhất, nhưng có sự đa dạng trong sự hiệp nhất. Xin các bạn hãy chú ý đến điều này. Đức Thánh Linh ban cho ân tứ, Đức Chúa Giê-xu sử dụng các ân tứ, và các ân tứ này ở dưới sự điều khiển của Ngài. Đức Chúa Cha ban cho quyền năng, Ngài làm cho ân tứ sống động, và tất cả những điều này được thực hiện với một mục đích là tôn cao và làm vinh hiển quyền chủ tể của Chúa Giêsu Christ. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 7 nói tiếp: Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Ân tứ của Đức Thánh Linh là gì? Đó là khả năng phục vụ, đó là một công tác. Trong công tác hầu việc Chúa, tôi làm được mọi điều trong quyền năng của Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời. Tôi xin nói một cách cá nhân như vậy. Tôi không ra chi, tôi không có gì, tôi không hữu ích gì cho Chúa và con người, nhưng tôi được Đức Thánh Linh ban cho ân tứ và tôi sử dụng ân tứ đó. Đó là điều mà tôi tin rằng, đây là phương cách Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm chính Ngài sáng tỏ qua đời sống của tôi. Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi một người, ai nấy đều được lợi ích chung. Đức Thánh Linh tỏ ra, đó là ân tứ. Mọi ân tứ là làm sáng tỏ Đức Thánh Linh. Điều này không có nghĩa rằng thực hành các ân tứ hay khả năng tự nhiên. Thí dụ như một phụ nữ có khả năng hát, cô ta có giọng hát rất tốt, nhưng nếu cô ta không hát trong quyền năng của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời sẽ không sử dụng khả năng đó. Đó là một trong những lý do việc hát thánh ca trong hội thánh hiện nay đang xuống dốc, bởi vì có nhiều người nghĩ rằng, hễ tôi có khả năng, biết về âm nhạc, tôi được huấn luyện thì tôi có thể hát. Họ nghĩ rằng họ có thể hát mà không cần Chúa giúp sức. Một người hát như thế thì không có quyền năng chi và không có làm sáng danh Chúa. Tôi xin nói rõ với các bạn là Đức Thánh Linh có thể sử dụng những khả năng tự nhiên của người tin nhận Chúa nếu người ấy để Ngài sử dụng. Khả năng tự nhiên không có ích chi cho đến khi nào nó ở dưới sự điều khiển của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Cho đến khi nào chúng ta biết dâng những khả năng mà mình có để Đức Thánh Linh hành động thì khả năng đó mới trở nên một điều hiệu quả, một điều hữu ích cho Đức Chúa Trời. Với những người không có khả năng tự nhiên và họ nói rằng tôi không thể gia nhập vào ban hát hay là không thể dạy trường Chủ Nhật, họ không làm chi hết, chỉ đến nhà thờ ngồi ở băng ghế. Đó là một thái độ rất sai lầm, thiếu sót. Tôi mong ước rằng nếu các bạn là những người đang ở trong tình trạng đó, xin các bạn hãy đến cùng với Chúa và thưa Ngài rằng, lạy Chúa, con muốn hầu việc Ngài. Xin quyền năng của Thánh Linh thể hiện trong con và sử dụng những điều gì con có và giúp con trở nên một người năng động trong hội thánh của Ngài. Thưa các bạn, và qua câu kinh thánh này cũng nói cho chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi một người, ai nấy đều được lợi ích chung. Mỗi một người được ban cho ân tứ, chứ không phải chỉ có một số người nào đó được ban cho ân tứ. Nhưng rất tiếc là có nhiều người không sử dụng ân tứ của Đức Thánh Linh ban cho để làm lợi ích cho hội thánh, cho công việc của nhà Chúa. Nếu các bạn là con cái của Chúa, các bạn phải có một ân tứ nào đó. Xin các bạn hãy dùng những ân tứ này trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh tỏ cho mỗi một người, ai nấy đều được lợi ích chung. Mục đích của ân tứ là gì? Ân tứ nhằm để xây dựng hội thánh, tức là thân thể của những người tin nhận Chúa. Ân tứ Đức Thánh Linh ban cho không phải để dùng cho sự ích kỷ, nhưng để giúp đỡ đời sống của những anh em đã tin Chúa. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 8: Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói tri thức. Sự khôn ngoan có nghĩa là sự soi sáng về lẽ thật. Tôi không nghĩ rằng mọi người đều có thể đến và hiểu Kinh Thánh một cách dễ dàng. Đó là lý do mà chúng ta cần phải có người giảng và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta các thầy giáo. Còn sự khôn ngoan là sự soi sáng về lẽ thật của lời Chúa. Tri thức hay sự hiểu biết có nghĩa là xem xét, đào sâu vào lẽ thật. Nhiều người ngày hôm nay không có để thì giờ để tìm hiểu sâu trong lời của Đức Chúa Trời, tìm hiểu hương vị tốt trong đó. Tôi mong ước rằng quý vị và các bạn nên để thời giờ học hỏi và tìm hiểu về ý nghĩa trong lời Chúa. Với chương trình tìm hiểu Thánh Kinh mà chúng tôi đã gửi đến cho các bạn, chỉ là một phần hay là một cách trong sự học hỏi lời của Chúa. Tôi mong ước là quý vị hãy để nhiều thời giờ học hỏi lời của Chúa qua các việc tự học nơi sách vở, nơi Kinh Thánh, qua những lúc các bạn nhóm họp lại để học Kinh Thánh trong khu vực, qua những thời giờ học các lớp trường Chủ Nhật và qua sự giảng dạy của mục sư. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 9. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa bệnh tật. Chúng ta được nói trong Kinh Thánh, đức tin là một điều gì chúng ta hy vọng có được. Đó là một ân tứ. Một số người có ân tứ của đức tin. Người có đức tin vào Chúa thể hiện một đời sống hầu việc Chúa rất tốt, làm vinh hiển danh Chúa và đem lại kết quả. Cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa bệnh. Điều này có nghĩa là người bệnh được chữa lành bởi sự đặt tay cầu nguyện. Tôi tin rằng ân tứ này được ban cho các sứ đồ và những người trong hội thánh đầu tiên. Tôi không nghĩ rằng ân tứ này cần trong ngày hôm nay. Chúng ta cần đem hoàn cảnh bệnh hoạn của mình trực tiếp đến với Chúa Giêsu là bác sĩ đại tài. Chúng ta không nhất thiết phải đi đến một người nào để nhờ họ đặt tay cầu nguyện chữa bệnh cho chúng ta. Mỗi người có thể trình dâng bệnh trạng của mình cho Chúa. Và dĩ nhiên là chúng ta có thể kêu gọi nhờ mục sư hay là những anh em tín hữu khác, những người cơ đốc nhân khác cầu thay cho chúng ta. Các bạn có nhớ trường hợp của thầy đội La Mã đến với Chúa Giêsu và nài xin Ngài chữa bệnh cho người đầy tớ của ông không? Thầy đội này không có cầu xin Chúa Giêsu đặt tay trên đầy tớ của ông. Thầy đội này chỉ nài xin Chúa Giêsu phán một lời cho đầy tớ của ông để được chữa lành. Thầy đội là người có đức tin, đến nỗi Chúa Giêsu ngạc nhiên về đức tin lớn của ông ta. Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, bèn say lại cùng đoàn dân theo mình mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Israel cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Trong sách Luca, đoạn 7 câu 9. Vì thế các bạn có thể đem trường hợp của các bạn trực tiếp đến với Chúa Giêsu, và chúng ta không cần phải đi đến một người gọi là người cầu nguyện chữa bệnh. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh ban một số ân tứ trong một thời kỳ đặc biệt nào đó. Nhưng ngày nay chúng ta không còn thấy ai có được ân tứ như Martin Luther đã có trong thời của ông. Tôi nghĩ rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ban ân tứ cho thân thể của Đấng Christ để có thể sử dụng trong một thời gian cần thiết nhằm để cho cả thân thể, tức là hội thánh, được lợi ích chung. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 12 câu 10. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Người làm phép lạ là làm một việc siêu nhiên. Có nhiều phép lạ trong thời kỳ các sứ đồ, nhưng ngày hôm nay chúng ta vẫn còn thấy những việc lớn hơn. Khi Chúa Giêsu còn ở thế gian, Ngài giảng lời của Ngài cho từng người. Như trường hợp, Ngài đã giảng lời của Ngài cho người đàn bà bên bờ giếng, nhưng Ngài đã giảng cho Nicodem trong lúc ban đêm. Và những người này đã trở lại tin nhận Chúa Giêsu và họ được cứu. Ngày nay, Chúa dùng các bạn và tôi nói ra lời của Chúa trong Kinh Thánh, và khi người nghe tiếp nhận Chúa và được cứu, và công việc ngày nay lớn hơn, bởi vì có rất nhiều người cùng tham dự để làm công việc này. Phaolô cũng nói tiếp rằng ơn nói tiên tri có nghĩa là công bố ý chỉ của Đấng Christ. Ngày nay nói tiên tri tức là giảng lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhiều người có nhiệt tâm làm công việc này. Chúng ta cần người nói ra lời của Chúa và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng lời Ngài qua Đức Thánh Linh. Phaolô cũng đề cập đến ân tứ phân biệt các thần, có nghĩa là khả năng để nhận biết các điều giả dối và sự chân thật. Thỉnh thoảng tôi bị một số người mà tôi tin cậy gạt tôi, vì tôi không nhận biết sự giả dối của họ trong thời gian đầu mới tiếp xúc. Nhưng Chúa ban cho một số người có ân tứ nhận biết được sự thật và sự giả rõ hơn. Trong trường hợp này, vợ tôi là người đã giúp đỡ tôi nhiều lần. Thỉnh thoảng, vợ tôi nói là, xin anh hãy cẩn thận về người này, xin anh hãy cẩn thận trong việc kia. Và sau đó tôi để ý thì thấy rằng có sự dối gạt nằm ẩn phía sau. Thưa các bạn, một số người khác được ban cho ân tứ nói các thứ tiếng. Đây có phải là những ngôn ngữ không biết không? Không. Các bạn không thể tìm thấy được việc nói một ngôn ngữ không biết trong Kinh Thánh. Chỉ có ngôn ngữ được biết, được đề cập trong Kinh Thánh. Có rất nhiều ngôn ngữ mà Kinh Thánh chưa được dịch ra ở trong ngày hôm nay. Cho nên thay vì để mất thời gian với những ngôn ngữ chưa biết, xin các bạn hãy để thì giờ dịch Kinh Thánh ra những ngôn ngữ hiện có mà các dân tộc này chưa có Kinh Thánh trong ngôn ngữ của họ. Và một số người được ban cho ân tứ trong công tác dịch thuật. Cho nên ngày hôm nay, có những người đang làm việc ở trong hội dịch thuật Kinh Thánh. Và chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chính những người này đã khởi sự những công tác trong những ngày trước đây mà giờ đây chúng ta có được Kinh Thánh trong tiếng Việt của mình. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Côrintô thứ nhất, đoạn 12 câu 11. Mọi điều đó là công việc của đồng một Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho thiêng liêng cho mỗi người. Đức Thánh Linh có quyền tối thượng trong việc ban cho ân tứ. Do vậy, chúng ta có thể cầu xin Ngài ban cho chúng ta một ân tứ tốt nhất. Đó là điều mà Phaolô nói với các tín hữu ở Côrintô. Họ đang sống trong bản tánh xác thịt và mức độ thuộc linh thấp. Họ bị mê muội bởi các hoạt động nói tiếng lạ. Đó là lý do Phaolô thảo luận với họ các vấn đề trong thư tín của ông. Phaolô đang cố gắng sửa lại những điều sai trật trong hội thánh, bởi có nhiều điều sai lầm đã xảy ra. Phaolô trình bày với họ rằng, có nhiều ân tứ và Đức Thánh Linh ban cho mỗi ân tứ này cho từng người trong ý chỉ tốt lành của Ngài. Thưa các bạn, tôi mong ước quý vị là những người đang hầu việc Chúa, những người đang góp phần trong công tác hội thánh của Đức Chúa Trời. Xin hãy hết lòng sử dụng những ân tứ mà Đức Thánh Linh ban cho để gây dựng lợi ích chung của hội thánh và để làm vinh hiển danh Ngài. Thân chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của Côrintô thứ nhất, đoạn 12.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.